Kinh số 41, Tiểu Thổ Đoàn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, có tỳ kheo nọ trong khi đang thiền tọa tư duy, suy nghĩ như vậy. Có sắc nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Cũng vậy, có thọ tưởng hành thức nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Vào buổi chiều sau khi tỳ kheo này từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, trong khi con đang thiền tọa, tư duy suy nghĩ như vậy, có sắc nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Cũng vậy, có thọ tưởng hành thức nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Nay bạch Thế Tôn, có sắc nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Và có thọ tưởng hành thức nào là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Bấy giờ Đức Thế Tôn nhặt một hòn đất nhỏ, hỏi tỳ kheo kia: Ngươi có thấy hòn đất trong tay ta không? Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật lại nói: Tỳ kheo, ngã nhỏ bằng một ít đất như vậy cũng là bất khả đắc. Nếu ngã là khả đắc, nó là pháp thường hằng, không biến dịch, tồn tại mãi mãi. Phật nói với tỳ kheo: Ta nhớ lại đời trước, trong thời gian dài tu phước, đã được quả báo thù thắng di diệu khả ái. Ta đã từng trong 7 năm tu tập tâm từ, trải qua 7 kiếp thành hoại, không tái sanh vào thế gian này. Trong 7 kiếp hoại, ta sanh lên cõi trời Quan Âm. Trong 7 kiếp thành, ta lại sanh vào trong cung điện trống không, trong cõi Phạm, làm Đại Phạm Vương, thống lãnh ngàn thế giới, không ai hơn, không ai trên. Từ đó trở về sau, 36 lần ta lại làm Thiên Đế Thích, rồi lại 100.000 lần làm Chuyển Luân Thánh Vương, thống lãnh 4 thiên hạ, bằng chánh pháp mà giáo hóa và cai trị, có đầy đủ 7 báo: báo xe, báo voi, báo ngựa, báo ma ni, báo ngọc nữ, báo đại thần chủ kho tàng, báo đại thần chủ binh. Ta có đầy đủ 1.000 người con, tất cả đều dũng mãnh. Ở trong 4 biển, đất đai bằng phẳng, không có những thứ gai độc, chỉ dùng chánh pháp để điều phục, chứ không dùng oai thế hay bức bách. Pháp vua Quán Đảnh có 84.000 long tượng, đều được dùng các thứ báo để trang sức trang nghiêm, lưới báo phủ lên, dựng cờ quý báo. Ở đây tượng Dương Bồ Tát dẫn đầu, 2 buổi sáng, chiều tự động hội tụ trước điện. Lúc ấy ta nghĩ, bầy voi lớn này mỗi ngày qua lại đạp chết chúng sanh vô số. Ta ước sau 42.000 voi cứ 100 năm trở lại một lần, và sở nguyện của ta liền được như ý. Trong 84.000 voi đó, có 42.000 voi cứ 100 năm lại đến một lần. Pháp vua Quán Đảnh lại có 84.000 con ngựa, cũng dùng hoàn toàn vàng ròng làm dụng cụ để cưỡi, lưới vàng phủ lên. Ở đây Mã Vương Bà La dẫn đầu chúng. Pháp vua Quán Đảnh có 84.000 cỗ xe bằng 4 loại báo, như xe vàng, xe bạc, xe lưu ly, xe pha lê, dùng da sư tử, da cọp, da beo và giải tạp sắc khâm ba la phủ lên trên. Đứng đầu là xe âm thanh bạc cầu tỳ xà gia nan đề. Pháp vua Quán Đảnh thống lãnh 84.000 thành, nhân dân đông đúc, an lạc phồn vinh. Đứng đầu là thành Câu Xá Bà Đề. Pháp vua Quán Đảnh có 84.000 cung điện bằng 4 loại báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mani, do ha là trên hết. Này tỳ kheo, Pháp vua Quán Đảnh có 84.000 giường bằng 4 loại báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, cùng các loại nệm bằng lụa quý, được trải lên trên nó bằng loại ngọa cụ ca lan già. và đặt lên những chiếc gối đỏ. Lại nữa, này tỳ kheo, pháp vua Quán Đảnh lại có 84,000 y phục, gồm 4 thứ như y ca thi tế, y soma, y đầu cưu la, y câu trim ba. Lại nữa, này tỳ kheo, pháp vua Quán Đảnh có 84,000 ngọc nữ, như nữ sát lỵ, nữ tợ sát lỵ, huống chi là những người nữ khác. Lại nữa, này tỳ kheo, pháp vua Quán Đảnh có 84,000 đồ ăn, thức uống, đủ các hương vị. Này tỳ kheo, trong 84,000 ngọc nữ, chỉ có một người được vua chọn để hầu hạ. Trong 84,000 y phục báo, nhà vua chỉ mặc một y. Trong 84,000 giường báo, nhà vua chỉ nằm một giường. Trong 84,000 cung điện, nhà vua chỉ ở một cung. Trong 84,000 thành, nhà vua chỉ chọn ở một thành, đó là câu xá bà đề. Trong 84,000 xe báo, nhà vua chỉ đi có một xe, đó là tỳ xà gia nan đề cù sa, để ra khỏi thành du lãm. Trong 84,000 ngựa báo, nhà vua chỉ cưỡi có một con, đó là bà la ha, lông đuôi màu xanh biếc. Trong 84,000 long tượng, nhà vua chỉ cưỡi một con voi, đó là Bố Tát Đà, để ra khỏi thành Du Quán. Này tỳ kheo, ở đây nhà vua nhờ những nghiệp báo gì mà có được những oai đức tự tại như vậy? Ở đây nhờ vào ba loại nghiệp báo. Những gì là ba? Một là bố thí, hai là điều phục, ba là tu đạo. Tỳ kheo nên biết, phàm phu vì quen đắm nhiễm ngũ dục nên không biết chán, già đủ. Còn thánh nhân vì đã thành tựu được trí tuệ đầy đủ nên thường biết đủ. Này tỳ kheo, tất cả các hành quá khứ diệt tận, quá khứ biến dịch, các vật dụng tự nhiên kia và tên gọi của chúng, tất cả đều hoại diệt. Cho nên này tỳ kheo, thôi hãy dừng lại với các hành, hãy nhàm chán, đoạn trừ dục, giải thoát. Tỳ kheo, sắc là thường hay là vô thường? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, vô thường. Nếu vô thường thì khổ phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, là khổ. Tỳ kheo: Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, không. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là thường hay là vô thường? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, vô thường. Nếu vậy, vô thường là khổ phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, là khổ. Tỳ kheo: Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy thánh đệ tử ở trong đó có chấp ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, không. Phật bảo tỳ kheo: Những gì thuộc về hữu sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Tỳ kheo, đối với sắc nên sanh tâm nhàm tởm, do nhàm tởm mà ly dục giải thoát. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức nên sanh tâm nhàm tởm, do nhàm tởm mà ly dục giải thoát. Giải thoát tri kiến, tự biết ta sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Khi tỳ kheo kia nghe những điều Đức Phật dạy, phấn khởi vui mừng, làm lễ mà lui. Sau đó, luôn luôn nhớ về những lời dạy với thí dụ hòn đất. Thầy một mình ở chỗ vắng vẻ, chuyên cần tư duy, sống không buông lung. Sau khi sống không buông lung, vị ấy tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Lúc ấy, tôn giả này cũng tự biết pháp, tâm đạt được giải thoát, thành bậc A-la-hán. Kinh số 42 Bào Mạc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trú xứ A Tỳ Đà, bên bờ sông Hằng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, cũng như nước lớn sông Hằng cuộn lên, bọt nước theo dòng chảy mà tụ lại. Nếu như người nào có mắt sáng quán sát, phân biệt thật kỹ, lúc quán sát, phân biệt thật kỹ đó, sẽ thấy rằng không có gì cả. Không có gì là bền chắc, không có gì là chắc thật, không có gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong nhóm bọt nước nổi kia, không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần. Tỳ kheo, hãy quán sát, tư duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên cố. Chúng như bệnh, như u nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì sắc vốn không chắc thật. Này các tỳ kheo, cũng như trời mưa lớn, bong bóng nước chợt hiện chợt mất. Nếu người nào có mắt sáng quán sát, tư duy phân biệt thật kỹ, lúc quán sát tư duy, phân biệt thật kỹ đó, sẽ thấy rằng không có gì cả, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong bong bóng nước kia, không có gì là chắc thật. Tỳ kheo, cũng vậy, những gì thuộc về thọ, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần. Tỳ kheo, hãy quán sát, tư duy, phân biệt thật kỹ. Không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên cố. Chúng như bệnh, như ôm nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thọ vốn không chắc thật. Này các tỳ kheo, cũng như cuối xuân đầu hạ, không mây không mưa, giữa trưa trời nắng gắt, sóng nắng chập chờn, người nào sáng mắt quán sát tư duy phân biệt kỹ, khi quán sát tư duy phân biệt kỹ thì sẽ thấy rằng không có gì cả, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong quán nắng kia không có gì là chắc thật. Tỳ kheo, cũng vậy, những gì thuộc về tưởng, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần. Tỳ kheo, hãy quán sát tư duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên cố. Chúng như bệnh, như u nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì tưởng vốn không chắc thật. Này các tỳ kheo, cũng như người mắt sáng muốn tìm gỗ cứng chắc, nên cầm búa bén đi vào rừng núi. Thấy một cây chuối lớn, thân dài lớn ngay thẳng, y liền đốn gốc, chặt đứt ngọn nó, lột bỏ hết bẹ. Cuối cùng không có gì là chắc thật. Nếu người nào có mắt sáng quán sát tư duy phân biệt, khi quán sát tư duy phân biệt kỹ, thì sẽ thấy rằng không có gì cả, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong cây chuối kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, tỳ kheo, những gì thuộc về hành, thuộc về quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa hoặc là gần. Tỳ kheo, hãy quán sát tư duy phân biệt thật kỹ. Không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên cố. Chúng như bệnh, như u nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì hành vốn không chắc thật. Này các tỳ kheo, cũng như nhà ảo thuật, hay là học trò của nhà ảo thuật, ở giữa ngã tư đường, huyển hóa ra bên voi, bên ngựa, bên xa, bên bộ. Ngay khi ấy, có người trí mắt sáng, quán sát tư duy, phân biệt kỹ. Khi quán sát tư duy, phân biệt kỹ, thì sẽ thấy rằng không gì là có, không gì là bền chặt, không gì là chân thật, không có gì là chắc thật. Vì sao? Vì những hiện tượng huyển hóa kia vốn không chắc thật. Như vậy, này tỳ kheo, những gì thuộc về thức, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, thì tỳ kheo nên quán sát tư duy phân biệt kỹ. Và khi đã quán sát tư duy phân biệt kỹ, thì sẽ thấy rằng không gì là có, không gì là bền chặt, không gì là chân thật, không có gì là chắc thật. Chúng như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thức vốn không chắc thật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này, nên nói bài kệ. Quán sát như bọt nước, thọ như bong bóng nước, tưởng như quán nắng xuân, các hành như cây chuối, các thức pháp như huyễn, đấng nhật thân dậy dậy. Tư duy kỹ khắp cả, chánh niệm khéo quán sát, không thật chẳng kiên cố, không có ngã, ngã sở. Trong thân khổ uẩn này, đại trí phân biệt dậy, xa lìa ba pháp này, thân hành vật dứt bỏ, thọ hơi nóng và thức, lìa chúng phần thân khác, vĩnh viễn vùi gò quan như gỗ không thức tưởng. Thân này thường như vậy, huyễn dối dụ người ngu, như gai độc, như sát, không có gì chắc thật. Tỳ kheo xuyên tu tập quán sát thân uẩn này, chuyên tin luôn ngày đêm, chánh trí buộc niệm lại, hành hữu di ngừng nghỉ, vĩnh viễn chúng thanh lương. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 43, Vô Tri 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sanh tử vô thỉ, vì bị vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, luân hồi trong đêm dài tâm tối, nên không biết được biên tế tối sơ của khổ. Cũng như trăm thứ cỏ cây, lúa thóc mọc trên mặt đất, tất cả đều bị khô héo vì lâu ngày không mưa. Này các tỳ kheo, vì bị vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được khổ. Này các tỳ kheo, có khi nước trong biển lớn cũng khô cạn vì lâu ngày trời không mưa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được khổ. Này các tỳ kheo, có lúc sau một thời gian lâu dài, núi chúa Tu Di tất phải sụp đổ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được khổ. Này các tỳ kheo, có lúc sau một thời gian lâu dài, quả đất này bị tan hoại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được khổ. Này các tỳ kheo, cũng như con chó bị cột vào trụ. Khi sợi dây chưa bứt, nó mãi mãi đi quanh cây trụ, chuyển động luân hồi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì chúng sanh ngu si không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc, nên mãi mãi bị xoay dần qua lại, bị chuyển dần theo sắc. Cũng vậy, nếu không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly của thức, thì sẽ mãi mãi bị xoay dần qua lại, bị chuyển dần theo thức. Này các tỳ kheo, nó bị chuyển theo sắc, chuyển theo thọ, chuyển theo tưởng, chuyển theo hành, chuyển theo thức. Vì bị chuyển theo sắc nên không thoát khỏi sắc, vì bị chuyển theo thọ, tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi thức, vì không thoát nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly của thức, nên không bị chuyển theo thức. Vì không bị chuyển theo nên thoát khỏi sắc, thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói vì ấy sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não. Phật nói kinh này xong, bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 44, Vô Tri Hay. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, chúng sanh trong sanh tử vô thỉ, vì bị vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, luân hồi trong lâu dài mà không biết được biên tế tối sơ của khổ. Này các tỳ kheo, cũng như con chó bị dây cột vào trụ, dây trói không đứt, nó xoay chuyển quanh cây trụ, khi đứng, khi nằm, không rời khỏi trụ. Cũng vậy, chúng sanh phàm phu ngu muội đối với sắc không lìa tham dục, không xa lìa ái, không lìa niệm, không xa lìa khác, luân hồi theo sắc, chuyển xoay theo sắc, khi đứng, khi ngồi, khi rời khỏi sắc. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy, theo thọ, tưởng, hành, thức chuyển xoay, khi đứng, khi nằm, không rời khỏi thức. Này các tỳ kheo, hãy khéo quán sát tư duy tâm. Vì sao? Vì trong lâu dài tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân nhuế, ngu si làm nhiễm úy. Này các tỳ kheo, vì tâm nhiễm nên chúng sanh nhiễm, vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. Này các tỳ kheo, ta không thấy có một sắc mà đa dạng như chim có sắc đốm, tâm mình lại còn hơn thế nữa. Vì sao? Tâm chúng sanh kia đa dạng nên sắc cũng đa dạng. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tư duy quán sát rõ tâm mình. Này các tỳ kheo, trong lâu dài tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân nhuế ngu si làm nhiễm úy. Này các tỳ kheo, vì tâm nhiễm nên chúng sanh nhiễm, vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. Tỳ kheo nên biết, người có thấy chim Ta Lan Na có nhiều màu sắc không? Đáp, Thế Tôn đã từng thấy. Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, như loài chim Ta Lan Na có nhiều màu sắc, ta nói tâm của chúng cũng có nhiều như vậy. Vì sao? Vì tâm của chim Ta Lan Na đa dạng nên màu sắc đa dạng. Cho nên này tỳ kheo, hãy tư duy quán sát rõ tâm mình. Này các tỳ kheo, trong lâu đời tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân nhuế ngu si làm nhiễm úy. Này các tỳ kheo, vì tâm não nên chúng sanh não, vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. Cũng như người thợ vẽ hay học trò của người thợ vẽ khéo dọn sạch đất rồi dùng các thứ màu theo ý mình vẽ nên các loại hình tượng khác nhau. Cũng vậy tỳ kheo, chúng sanh phàm phu ngu si không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Không biết như thật về sắc nên thích thú đắm nhiễm sắc. Vì thích thú đắm nhiễm sắc nên lại sanh ra các sắc dị lai. Cũng vậy, phàm phu ngu si không biết như thật về thọ tưởng hành thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly của thức. Không biết như thật nên thích thú đắm nhiễm thức. Thích thú đắm nhiễm thức nên lại sanh ra các thức dị lai. Vì sắc thọ tưởng hành thức dị lai sẽ sanh nên đối với sắc không giải thoát. Đối với thọ tưởng hành thức không giải thoát. Ta nói người này không giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Biết như thật rồi nên không đắm nhiễm sắc. Không đắm nhiễm nên không sanh ra sắc dị lai. Biết như thật về sự thọ tưởng hành thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly của thức. Biết như thật nên không nhiễm đắm thức. Vì không đắm nhiễm nên không sanh ra các thức dị lai. Không thích nhiễm sắc thọ tưởng hành thức nên đối với sắc sẽ được giải thoát, và đối với thọ tưởng hành thức cũng sẽ được giải thoát. Ta nói những người này sẽ giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 45. Hà Lưu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, cũng như nước sông phát xuất từ khe núi, nước sâu chảy xiết, dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi tất cả những vật chìm nổi. Hai bên bờ sông mọc tùm nhiều loại cỏ cây, bị dòng nước lớn cuốn rạp cả hai bên bờ. Nhiều người lội qua, số lớn bị nước cuốn trôi, theo dòng chìm đắm. Gặp sóng đẩy vào gần bờ, dùng tay chộp lấy cỏ cây, nhưng cây cỏ lại bị đứt và trở lại theo dòng nước cuốn trôi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, chúng sanh phàm phu ngu muội không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Không biết như thật nên đắm nhiễm sắc. Ở nơi sắc mà nói sắc là ngã, nhưng rồi sắc kia theo đó mà đoạn. Cũng vậy, không biết như thật về thọ tưởng hành thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly thức. Không biết như thật nên đắm nhiễm thức. Nói thức là ngã, nhưng rồi thức kia lại theo đó mà đoạn. Đa văn thánh đệ tử biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Và vì đã biết như thật nên không đắm nhiễm sắc. Biết như thật về thọ tưởng hành thức, về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của thức, về sự xuất ly thức. biết như thật nên không đắm nhiễm thức. Không đắm nhiễm nên tự biết như thế sẽ được bát niết bàn. Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.